Hài nhi Giê-xu chính là chân dung lòng thương xót Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với giáo hội chúng ta đã bước vào năm thánh lòng Chúa thương xót. Và trong cái tông sắc để giới thiệu về năm thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cái tựa đề chân dung lòng thương xót Thiên Chúa. Và chúng ta biết ngày 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, thì Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng mở cửa nhà thờ Thánh Phêrô để khai mạc năm lòng thương xót. Khi chọn cái chủ đề, chọn cái ngày hôm đó, thì Ngài đã khẳng định một cái ý tưởng căn bản, đó là Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu đã có ý hướng cứu độ nhân loại. Ngay lúc Adam và Eva ăn trái cấm, thì liền đó Giave đã lên tiếng để loan báo về người con của người phụ nữ sẽ đạp dập đầu của con rắn. Và như vậy thì có thể nói chương trình cứu độ trần gian đã khởi từ ban đầu. Và Thiên Chúa không phải là đấng xa lạ, Ngài mặc khải về chính Ngài cho chúng ta thông qua công trình sáng tạo của Ngài vũ trụ bao la này. Vâng, giữa một cái thế giới vũ trụ bao la của cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu những tinh tú, chúng ta cứ tưởng trái đất mình là lớn lắm. Không, trái đất chỉ là một phần nhỏ trong cái thái dương hệ. Hàng ngàn cái thái dương hệ mới tạo nên một cái dải ngân hà, và vũ trụ thì có biết bao nhiêu dải ngân hà như vậy. Nguyên một cái trật tự của tất cả những tinh tú đó, nó mỗi một cái hành tinh thì có một quỹ đạo của mình, và nó luôn luôn trật tự suốt cả hàng tỷ năm vừa qua, thì đã là một mặc khải về Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa còn biểu lộ chân dung của Ngài xuyên suốt qua dòng lịch sử. Khi mà dân của Ngài, Ngài chọn Abraham, Ngài chọn Jacob để khởi sự cho dân của Thiên Chúa, Ngài giao ước với dân của Ngài trên núi Sinai: ta sẽ là Chúa của các ngươi và các ngươi là dân của ta. Thì đó là một Thiên Chúa qua dòng lịch sử, một Thiên Chúa luôn luôn trung thành và trung tín. Trong mùa vọng, chúng ta cũng có dịp ôn lại biết bao những kỷ niệm của người dân Do Thái, có những lúc phản bội Thiên Chúa, có những lúc mà tráo trở, thậm chí là còn dựng cả tượng bò vàng để thờ thay Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn tỏ lòng thương xót. Ngài là đấng xót thương, chậm bất bình và hết mực khoan dung. Nếu lúc đó Môi-se trong lúc bực tức, ông ném cái bia đá vào cái con bò vàng, bia đá đã bị tan vỡ, thì Giave lại trao tặng một bia đá mới. Và rồi cứ hết thời này qua thời khác, như trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe thư gửi tín hữu Hippri, Thiên Chúa phán dạy chúng ta, trao chúng ta qua các vị ngôn sứ, hết những vị ngôn sứ này đến vị ngôn sứ khác, để giới thiệu, để kêu gọi dân chúng quay trở về với Thiên Chúa. Và đến giờ phút cuối cùng, vào ngày sau hết, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua người con, tức là Đức Giê-xu. Các vị ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Micaiah, v.v. là những người loan báo trước về đấng cứu thế. Và việc Đức Giê-xu chào đời có thể nói là hoàn thành, hay là một trong những cái lúc biểu lộ chân dung lòng thương xót của Thiên Chúa một cách hữu hiệu và cụ thể nhất. Trong bài tin mừng hôm nay của Thánh Gioan, chúng ta đã thấy vai trò của Đức Giê-xu, đó Ngài là ngôi lời, từ thuở ban đầu vạn vật được tạo thành, mà không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Và điều được tạo thành nơi Ngài là sự sống. Sự sống đó là ánh sáng cho nhân loại. Và khi Ngài đến trần gian, người ta chẳng chịu đón nhận, nhưng ai đón nhận và tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Vâng, Đức Giê-xu chính là phản ảnh tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, đấng yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của mình. Và kể từ nay, một Thiên Chúa có thể nói là có một hình ảnh hữu hình, một chân dung con người. một chân dung của một nhân vật lịch sử sinh ra ở đất Do Thái, nói ngôn ngữ của trần gian, sống kiếp phàm trần như tất cả chúng ta. Nhưng dù sao thì trong thư Hy-ri vẫn cho chúng ta một khẳng định rằng Ngài vẫn là phản ảnh huy hoàng trung thực về bản thể của Thiên Chúa. Nơi hài nhi Giê-xu cũng vẫn là một phản ảnh rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa, và Ngài sẽ là người mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Cha. Không ai có thể nói về Cha trừ đấng từ trên trời mà xuống. Ngài cũng chính là hiện thân của Chúa Cha, như lời nói với Philippe: ai thấy Thầy là thấy Cha. Đức Giê-xu trở thành phản ảnh của tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giê-xu cũng trở thành một sứ giả đặc biệt để biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa qua cuộc đời của Ngài. Suốt những năm rao giảng của Ngài, đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đấy. Ngài chữa lành cho những người bệnh, Ngài tha thứ cho các tội nhân, Ngài cho kẻ chết được sống lại, Ngài xua trừ ma quỷ, và Ngài kêu gọi các môn đệ để tiếp tục con đường yêu thương của Ngài. Và như vậy, Đức Giê-xu đến trong trần gian cũng chính là hoàn tất một giai đoạn lịch sử của lời hứa, và lời hứa giờ đây đã thành hiện thực. Chúng ta đến với hài nhi Giê-xu nhỏ bé đó, nhưng chúng ta nhận ra ở trong đó một nguồn gốc sâu xa, bản chất từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận ra được cái vinh dự mà khi Thiên Chúa đến trong trần gian, loài người của chúng ta từ nay thân phận con người đã được thay đổi. Làm người không phải là một điều bất hạnh nữa, bởi vì Thiên Chúa đã làm người. Nếu ngày xưa Thiên Chúa dựng nên con người, chúng ta đã được giống hình ảnh Thiên Chúa, thì kể từ nay khi Thiên Chúa mang lấy một xác phàm, thì chúng ta lại càng rõ rệt hơn là cũng mang một khuôn mặt con người như Đức Giê-xu. Kinh Thánh vẫn dùng cái Đức Giê-xu đi vào trần gian là con của loài người. Ngài trở nên đồng hình đồng dạng với chúng ta. Trong cái lời kinh bài hát Đêm Thánh Vô Cùng, cái lời dịch ở Việt Nam có một chữ tôi rất tâm đắc, đó là đất với trời xe chữ đồng. Đúng vậy, khi Thiên Chúa đến trong trần gian là trời cao và đất thấp từ nay được nối liền với nhau qua chiếc thang là Đức Giê-xu. Nhưng mà đất với trời đó cũng xe chữ đồng. Đồng đây không phải là vàng bạc đồng với chì đâu. Đồng đây chính là một chữ đồng. Ngài trở thành con người và vì vậy là đồng loại với chúng ta. Ngài cũng đồng cam, đồng phận với chúng ta. Ngài cũng cùng đồng sinh, đồng tử với chúng ta. Và Ngài đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Đất với trời xe chữ đồng. Ngài trở thành trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Và kể từ nay chúng ta nhận Ngài là người anh trưởng, thì chúng ta cũng trở thành con của Thiên Chúa. Vâng, đúng thế. Khi Đức Giê-xu đến trong trần gian thì tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa qua các dụ ngôn của Ngài, khi giới thiệu về một Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, về người Cha chiều chiều đứng cửa đợi con, về người sẵn sàng đi tìm đồng bạc đã mất, người khẳng định rằng trên trời vui mừng về một tội nhân ăn năn trở lại hơn là những người công chính. Tình yêu của Thiên Chúa là thế. Và dĩ nhiên, kết thúc của cuộc đời Đức Giê-xu khi ở trên đỉnh cao thập giá đổ đến những giọt máu cuối cùng, cái bức tranh lòng thương xót của Chúa đổ đến những giọt máu và nước cuối cùng là biểu hiện cao điểm của lòng thương xót ấy. Xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức cái vinh dự được đồng dạng với Đức Giê-xu. Và như vậy thì mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành một phản ảnh của Thiên Chúa giữa thế giới ngày hôm nay. Có một chi tiết tôi nghĩ có thể nhiều người đã đọc ở trên mạng để biết được rằng trong năm lòng thương xót năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở cái cánh cửa ân xá một cách hết sức đặc biệt. Đương nhiên những cái công việc bình thường của những năm thánh, năm toàn xá, người ta nói đến hai chuyện là hành hương, thứ hai là hoán cải. Nhưng đặc biệt trong năm lòng thương xót này có một cái điều kiện để lãnh ơn toàn xá mà chúng ta có thể thực hiện trong hàng ngày, ở trong cuộc sống, ở ngay trong gia đình, ở trong đời sống mỗi ngày. Dĩ nhiên vẫn kèm với những điều kiện bình thường, xưng tội, chịu lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đó là gì? Thưa, bất cứ khi nào chúng ta thực hiện một công việc của lòng thương xót một cách trực tiếp, thì cũng có thể có ý hướng để lãnh ơn toàn xá này. Nghĩa là sao? Khi mà mỗi người chúng ta cũng trở thành một cái điểm tiếp nối, một cái trung gian để tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa thế giới hôm nay. Khi chúng ta trực tiếp, chứ không phải gián tiếp. Gián tiếp là ta gửi tiền cho cơ quan này khác là gián tiếp. Còn trực tiếp là ta đi thăm một cái trại phong, đi thăm những em cô nhi, đi thăm những người khuyết tật. Khi ta đi qua hàng xóm gặp những người an ủi, những người cô đơn, 14 mối thương người đó, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thực hiện lòng thương xót. Khi chúng ta thể hiện lòng thương xót theo gương của Thầy Giê-xu để sẵn sàng tha thứ cho một người bấy lâu nay mình vẫn coi là đối thủ, đó là lòng thương xót. Khi mà chúng ta thể hiện cái lòng bao dung để mà không nổi giận trước một cái lời trách cứ của ai đó, cũng là một cách biểu hiện lòng thương xót. Và có vô vàn cách thức để biểu hiện lòng thương xót đó trong cuộc sống mỗi ngày, trong những giao tiếp đời sống mỗi ngày, với ý hướng lãnh ơn toàn xá. Và thưa cộng đoàn, như vậy ngày hôm nay khi Chúa đến trần gian, cả thế giới vui mừng, thì chớ gì mỗi người chúng ta cũng mang lấy cái niềm hân hoan được loan báo trong sách ngôn sứ Isaiah của bài đọc 1. Hỡi Jerusalem, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa đứng an ủi dân người đã đến. Ngài vung cánh tay thần thánh, ơn cứu độ của Ngài rồi bốn bể rồi ra sẽ nhìn thấy. Và chớ gì chúng ta cũng trở thành những người ngôn sứ được chúc mừng ở trong bài đó. Đẹp thay những bước chân đồi núi đi loan báo công bố tin mừng bình an, loan báo hạnh phúc và công bố ơn cứu độ. Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một chân dung rất gần gũi để chúng ta học hỏi, làm gương mẫu cho cuộc đời của chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta tiếp nhận được ân sủng từ Thiên Chúa, đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa thì cũng trở thành một phản ảnh ánh sáng của Ngài. Và mỗi người chúng ta cũng trở thành những sứ giả của lòng thương xót, những người con được kết hiệp với người con duy nhất, tràn đầy ân sủng và sự thật. Amen.